về các hội thánh là Barnard Group trong năm 1965 đã hỏi thăm một số người không tin Chúa nghĩ gì về những người tin Chúa. Và năm 2002 cũng hỏi lại câu hỏi này, thì họ khám phá ra được là 9 trên 10 những người thanh niên nghĩ những người tin Chúa là ai. Họ nói đó là một nhóm người chuyên môn là đoán xét người khác, ghi vào judgment, cái gì cũng sai hết. Rồi hỏi một số người khác không tin Chúa thì họ nghĩ gì về những người tin Chúa. Có bao nhiêu người bạn mà mình biết người bạn tin Chúa là họ có đời sống như thế nào? Thì 84% những người nói tôi có một người bạn tin theo Chúa, nhưng mà chỉ có 15% những người đó trả lời là tôi thấy cuộc đời của họ có một nếp sống đặc biệt. Quý vị nghe rõ, 84% nói là tôi có bạn tin Chúa, nhưng mà chỉ có 15% những người trả lời đó là tôi thấy họ có đời sống khác thường, còn đa số thì nói cũng không khác gì tôi. Thưa hội thánh, mấy tuần qua chúng ta học trong tháng 4 là suy gẫm về Chúa Thánh Linh. Từ phục sinh đến nay, chúng ta nhờ ơn Chúa thách thức nhau là chúng ta noi gương Chúa, nhưng mà cái điều này chỉ có thể được thực hiện là khi có sức của Chúa Thánh Linh trong đời sống của mình. Nếu Chúa không ở với chúng ta thì chúng ta không có làm noi gương Chúa gì được hết. Chúng ta đã học tới những điều mà Chúa có thể sống trong đời sống của chúng ta và phục hưng đời sống của chúng ta qua năng lực của Chúa Phục Sinh. Và điều đó cũng chỉ có thể thành hình khi quyền năng của Chúa Thánh Linh tác động đời sống của mình. Hôm nay thì tôi mời quý ông bà các anh chị đọc lại cái đoạn kinh thánh Công vụ Các Sứ Đồ đoạn 5, nói với một cộng đồng của Chúa Thánh Linh có một cái sự kính sợ Chúa. Tiếng Anh nó gọi là a community to fear God. Và cộng đồng đó có một cái kết quả mà chúng ta thấy là người ta nam và nữ càng ngày càng có những người thêm vào hội thánh. Và số người này, có một số người ở ngoài không dám gia nhập vào hội thánh, vì trong hội thánh có một cái sức mà họ rất là dè dặt. Nhưng mà cùng là một lớp, nó là một cộng đồng rất là thu hút. Đến nỗi Kinh Thánh ghi từ câu 16, 2 đến 16 là có người thêm vào hội thánh. Chúng ta sẽ suy gẫm tới hai ý là như thế nào một cộng đồng kính sợ Chúa và làm sao hội thánh Austin nhờ ơn Chúa trở thành một cộng đồng kính sợ Chúa để Chúa có thể sử dụng và đem thêm người vào hội thánh. Chúng ta hãy cầu nguyện. Xin lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, chúng con hết lòng cảm ơn Ngài. Ngài đã cho chúng con có giờ thờ phượng Chúa sáng hôm nay, và trong giờ này chúng con có thì giờ để suy gẫm lời của Ngài. Những điều xưa cũ, những điều chúng con biết rồi, những điều chúng con có thể học được lòng, nhưng xin Chúa giúp cho chúng con hiểu lại một cách tươi mới, và xin Chúa ban cho chúng con được thần linh nghe được tiếng của Ngài phán, dẫn dắt chúng con vào những chân lý sâu xa và mở cho chúng con những bức hình để chúng con có thể thấy được hiện tượng tốt đẹp mà Ngài muốn ban cho hội thánh của Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con năng lực, có lỗ tai thuộc linh để lắng nghe, và cho chúng con là người nói được ơn sức của Ngài để có thể trình bày một cách rõ ràng theo như Chúa hướng dẫn. Chúng con cảm ơn Chúa và hết lòng cùng người nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta xem lại trong mấy câu kinh thánh trong một cái đồ đoạn 4 để thấy bối cảnh của đoạn 5. Câu 32: và người tin theo Chúa theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, ai kể chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa Giêsu Christ, và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi sứ đồ mà phát cho. Vậy có Joseph và các sứ đồ mà các sứ đồ đặt tên là Barnaba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Levi, quê hương tại Chipre, có một đám ruộng bán đi đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ. Câu 1, câu 2, câu 5. Nhưng có một người tên là Anania cùng với vợ là Sapphira bán gia sản mình và đồng mưu với vợ giữ lại một phần tiền giá bán, rồi mới đem phần còn lại đặt chân dưới chân các sứ đồ. Ở đây chúng ta thấy có một bức hình một hội thánh hiệp một, một thánh đầy quyền năng của Chúa, một hội thánh các sứ đồ giảng với ơn quyền năng của Ngài, một hội thánh có những tín hữu được Chúa biến đổi, không có nói là this is my đông thịt, nói là đem hết những điều mình có chia sẻ cho những người xung quanh. Và một hội thánh là không có ai thiếu thốn vì có sự chăm sóc yêu thương lẫn nhau. Đó một bức hình rất là đẹp đẽ. Và Kinh Thánh ghi đưa ra một người có tên là Barnaba, một trong những người có tài sản và đem bán đi để chia sẻ cho những người trong cộng đồng mới đó. Nhưng mà bức hình không ngừng ở đó. Di chuyển qua đoạn 5 thì giữa cái cộng đồng tốt đẹp này có một nhân vật, một cặp vợ chồng cũng muốn được chia sẻ với cộng đồng dân Chúa, nhưng có một cách dân hiến khác mà quý vị đã đọc là bán một số tiền 10.000 mỹ kim, giữ lại 2.000 cho mình, dâng lên 8.000 và nói với sứ đồ là tôi bán được giá tiền là số tiền đó là 8.000, cho nên dâng hết cho Chúa, tôi dâng trọn đó. Cho nên câu chuyện ghi là Đức Thánh Linh đã ở trong một cộng đồng kính sợ Chúa và Phêrô đã nhắc nhở sang Anania, và Anania được có cơ hội để repent, để ăn năn. Sẽ có phải số tiền này là đây là dâng trọn cho Chúa không? Có phải là đây 8.000 mỹ kim là số tiền mà ông bán được không? Yes, phải, đây là số trọn vẹn. Và Kinh Thánh ghi lại gì? Ông bị gì? Kinh Thánh giải thích là có một số nhà giải kinh nói ông bị ha tắc, ông bị cứng tim và ông bị chết tại chỗ. Đó là cái thứ nhất. Và câu chuyện ghi tiếp là 3 tiếng đồng hồ sau thì người vợ vào, thì Phêrô cũng nhắc để hỏi, cũng cho một cơ hội để hèn ăn năn. Hỏi có phải là 8.000 mỹ kim là, tôi ví dụ tôi nha, chứ không phải 8.000, để cho những nôm na dễ hiểu. Và bà nói phải, 8.000 đó là số tiền bán hết đó, dành hết cho Chúa đó. Thì là Phêrô cũng nói là người đem chôn chồng của người còn đứng đằng kia, và bà cũng bị đứng tiền chết luôn. Một số người, Kinh Thánh ghi là cộng đồng này ai nghe tin đó thì đều kính sợ, kinh sợ. Chúng ta có thể hiểu là một số người mình nói là terrify, là kinh hoàng, nhưng mà thật sự nguyên bản này không có nói là hay là kinh hoàng theo cái đó, là kính sợ Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời làm việc ở trong lòng cộng đồng và có những điều rất là bí mật ở trong tâm hồn của những người trong Chúa, thì đều được quyền năng của Chúa Thánh Linh hướng dẫn và chỉ rõ. Cái chữ đó nó gọi là một bản dịch diễn ý của The Message, thì nói tất cả mọi người đều have a healthy fear, hay là healthy reverence, có nghĩa là một sự kính sợ khỏe mạnh, một sự kính sợ Chúa, muốn đứng không dám đến gần Ngài, nhưng mà cùng một lúc cũng muốn chạy tới Ngài. Và khoa học nói là về vật lý đó, nó có một hai cái lực ở trong cái đời sống mà khi người ta quay đó, có một cái lực kéo chúng ta vô trong chính giữa, mà trong cái sức quay đó nó cũng có một cái lực bán chúng ta ra ngoài. Và vì vậy cho nên đây là một cái diễn tả về một cộng đồng kính sợ Đức Chúa Trời, khiến cho người ta rất là kinh sợ về quyền năng của Đức Chúa Trời, nhưng mà cùng một lúc người ta muốn đến gần để kinh nghiệm. Nó thể hiện ra một cộng đồng kính sợ Chúa là cộng đồng có nhiều người đến với Chúa, một cộng đồng có nhiều người được chữa lành. Và câu Kinh Thánh của đoạn 10, câu 16 nè, người ta từ các thành chung quanh đem những người đau đến cho cộng đồng đức tin này, và có người đó họ làm gì? Đông quá thì sao? Họ để mấy cái người bệnh trên bờ lề, bờ đường để mong làm gì? Bóng của các sứ đồ đi ngang qua chiếu cái bóng lên những người bị đau á, thì họ tin rằng quyền năng của Đức Chúa Trời khiến cho những người đó được chữa lành. Đó là một cộng đồng kính sợ Chúa thu hút những người xung quanh đến với Ngài. Ngày hôm nay chúng ta có cộng đồng có thể rớt vô trong trường hợp của Anania Sapphira, vì chúng ta theo Chúa khoảng chừng 80%, những Anh nó gọi là almost Christian. Và trong 1940 thì họ có một cái máy quảng cáo kể ba câu chuyện và nói cái ảnh hưởng của cái câu ba câu chuyện này rất là mạnh mẽ cho những người nghe. Có một người kia ra đứng giới thiệu, nói đây là một người mới bị té và được bác sĩ nói phải đi tới một cái bệnh viện, và bệnh viện này hầu như đã được xây cất do một số người hầu như hứa dâng, và số tiền này hầu như sẽ nhận. Và rồi cuối cùng thì người bệnh nhân này có tới được bệnh viện đó không? Tại sao không tới? Tại vì đâu có cái bệnh viện này đâu, tại người ta chỉ hầu như dân thôi, thì chưa có tiền lấy gì đâu dân. Và rồi không có tiền thì lấy gì đâu sai. Vì vậy cho nên người bệnh nhân này không có làm, tại vì không có bệnh viện nữa ta. Một bức hình thứ hai chiếu lên, có một bà kia ngồi rất là buồn rầu, ngồi trên ghế, và người giới thiệu nói là trong hội thánh có một người hầu như muốn thăm viếng, và có một người kia cũng hầu như muốn nói hello, và có một người khác ở trong hội thánh hầu như cũng muốn đem xe tới chở bà đi chơi, và rồi bà cũng tiếp tục hầu như ngồi đó. Như vậy bà có được cái lệ không? Bà hết buồn không? Cũng như là hầu như không có gì hết. Trong một số họ mới dẫn tới cái chuyện của ông Anania và Sapphira, khi dâng cho Chúa thì muốn dâng trọn cho Ngài, nhưng mà tấm lòng chỉ muốn hầu như muốn dâng trọn. Thành ra đối với cái việc của Chúa kêu gọi chúng ta trong điều răn mà Chúa gọi mình á, chúng ta phải yêu Chúa bao nhiêu? Hết lòng của mình, hết sức, hết linh hồn để kính mến Chúa. Nhưng mà có thể chúng ta bị rớt vô, chúng ta hầu như yêu mến của Ngài. Hầu như thì ra thì bằng gì? Không có gì hết. Thì cái người bệnh đó rồi hầu như thì cũng chưa làm gì hết trơn. Cho nên đó là một trong những cái tình trạng của một số hội thánh không có được kinh nghiệm cái sự kính sợ của Chúa trong tấm lòng. Vì vậy cho nên chúng ta thấy hội thánh bị tê liệt và không có người đến gần với Chúa, và nhiều khi người ta đến gần người ta chỉ thấy hầu như. Cho nên cái câu hỏi trở lại cho chúng ta ở đây là Chúa muốn thách thức cuộc đời của cộng đồng dân Chúa là cái gì? Bao nhiêu người trong Kinh Thánh mà có lòng kính sợ Chúa? Abraham, Sáng Thế Ký, đoạn 22, lúc ông đưa dao lên để dâng đứa con là Isaac, thì Chúa trả lời với ông sau khi mà ông rút dao lên, và Thiên Sứ nói: Isaac, hỡi Abraham, Abraham, ngươi đừng giết con mình, bởi vì nay ta biết ngươi là ai, là người kính sợ. Kính sợ thì làm gì? Không tiếc chính con một người, là con yêu dấu người. Cho nên kết quả là gì? Ta sẽ ban phước cho ngươi, dòng dõi ngươi và mọi dân trên đất sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ông trở thành tổ phụ của những người có đức tin, bởi vì số 1 là kính sợ Chúa qua cái hành động, đó là không tiếc những điều thuộc về quý của cuộc đời sống của mình. Gióp, trong Gióp đoạn 1 ghi là ông là người được Chúa khen là gì? Công bình, là gì? Kính sợ Chúa. Vì vậy cho nên khi ma quỷ nghe cái lời khen tặng của Chúa thì nó muốn tấn công trong cuộc đời của người kính sợ này. Nhưng mà Kinh Thánh ghi là trước những cái sự tấn công đó, mất nhà, mất cửa, mất sức khỏe, và rồi chính mình cũng bị ung thư nữa. Và đến nỗi cái người thân nhất là bà vợ nói: theo Chúa phải được phước chứ, sao mà mất hết trơn rồi. sao mà còn ngồi đó, sao không đứng dậy mà rủa xả Chúa cho rồi. Đó là cái suy tư của ngoài Chúa. Nhưng mà gió là người đã được Chúa xác minh là người kính sợ Chúa, ông tiếp tục. Kinh Thánh ghi là không phạm tội trong lời nói của mình. Cho nên kính sợ Chúa trong cá nhân là người hy sinh, là người biết hiến dâng tấm lòng của mình cho Chúa và không tiếc những gì quý nhất của mình cho trên Chúa. Vì giống như hôm qua các anh chị đi họp ở bên hội đồng nam giới là vì những người này đã thấy được Chúa và thấy được biến tượng của bức hình của Đức Chúa Trời cho đời của họ. Và đó là người sống một đức tin, một cộng đồng theo Chúa và kính sợ Chúa. Chúng ta thấy ở trong công vụ các sứ đồ là những người kính sợ Ngài. Cho nên câu hỏi trở lại chúng ta là tại sao Chúa lại quá vậy, quá tay khi có một người chỉ mới giữ lại một cái phần của hiến dâng thôi mà có thể phạt cho hai vợ chồng mà cùng phải mất mạng luôn. Quý vị, chỗ nhà giải nghĩa trả lời nó là cộng đồng dân Chúa đầu tiên đã bị tấn công từ bên trong. Từ đoạn 1 tới đoạn 3 chúng ta đã thấy được quyền lực của chính quyền La Mã đã bắt Chúa Giêsu trong đinh thập tự giá, quyền lực của người Do Thái thì hăm dọa những người hướng dẫn hội thánh của Chúa. Bây giờ đó là những sự tấn công của ma quỷ từ bên ngoài, và bây giờ ma quỷ còn không có ngừng để cho cái cộng đồng đức tin này được thành hình. Và nó bắt đầu len vào trong một vài người trong hội thánh. Và cái việc của bắt đầu tấn công đó là tấn công bằng sự nói dối, hầu như almost có dân nhưng mà có ý định khác, không phải là cộng đồng chiến dịch. Vì vậy cho nên Đức Chúa Trời qua Chúa Thánh Linh, Chúa Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài không có sự tối tăm đâu. Và Đức Thánh Linh là thần chân thật, khi Ngài tới thì Ngài sẽ mở lòng cho chúng ta được thấy ánh sáng của Ngài. Cho nên giữa cộng đồng này có một vài người bắt đầu bị cám dỗ, và Phi-e-rơ bởi Chúa Thánh Linh nhắc họ một lần nữa. Nhưng mà rất tiếc, hai người đã dự định rồi và đã quyết định như vậy. Cho nên repeatedly là lặp lại thêm một lần nữa để tái xác nhận là đây là danh hết. Thì vì vậy quyền năng của Chúa Thánh Linh được thể hiện để bảo vệ cộng đồng của dân Chúa lúc mới thành hình. Ngày hôm nay thì chúng ta hầu như nhiều lần lắm, nhưng mà Chúa còn rất nhiều thương xót với mình. Chúng ta chưa có hát tắc tại chỗ đâu, nhưng mà tâm linh của chúng ta đã khởi sự tách rời Chúa rồi, khi chúng ta đã quyết định almost Christian. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy cái đó. Chúa vẫn tiếp tục trong cái sự chờ đợi mình để kêu gọi chúng ta trở thành một cộng đồng kính sợ Chúa, một cộng đồng hy sinh. Và hôm qua ở dưới hội đồng nam giới là nói là chúng ta nói đủ thứ nan đề của tất cả mọi việc gia đình cá nhân, nhưng mà rất tiếc nan đề nó nằm đây nè, nằm ngay đây, từ lên đây xuống dưới và đứng đây trong vòng tròn 4 square feet này thôi. Nan đề bắt đầu từ đây vì chính chúng ta chưa có hết lòng với Chúa và chưa có thích Chúa một cách nghiêm chỉnh. Nhưng mà dầu vậy thì cho tới giờ này Chúa vẫn còn rất kiên nhẫn với chúng ta. Tôi cầu nguyện để xin Chúa giúp cho chúng ta thấy sự thương xót của Ngài cho tới hôm nay 2015. Có phải hôm nay tất cả những điều chúng ta đang có được là chúng ta đáng được không so với một số người? Vì chúng ta đã làm rất là nhiều điều tốt, vì chúng ta làm rất là hay nhiều điều, cho nên chúng ta được như vậy so với số người rất đông trên thế giới không có được giống như tình trạng của chúng ta đang có. Xin Chúa giúp cho chúng ta trở về với lời Chúa và được Chúa nhắc nhở để chúng ta kính sợ Ngài, chúng ta tìm kiếm Ngài và chúng ta trở thành những người theo Chúa real. Bởi vì chung quanh, những người chung quanh nhìn chúng ta và tiếp cận trong cuộc đời chúng ta thấy chúng ta như thế nào. Trở về lại câu thánh, mấy bài học ở đây như vậy, câu hỏi trở lại cho chúng ta là làm sao cho chúng ta sẽ trở thành cộng đồng dân Chúa. Qua bài học của Anania và Sapphira, mục sư John Stott ở Anh học được mấy bài kinh thánh một cộng đồng kính sợ Chúa là cộng đồng sợ tội. Tôi nhớ lúc tôi được Chúa thăm viếng tại Thánh Trương Minh Giảng là lòng của mình rất là nhẹ nhàng và làm cái gì cũng sợ là không biết Chúa buồn hay không. Và tôi thấm giống như là nó lên mây vậy, đi mình thấy lăn. Rồi từ hồi tới hồi đi vô lính rồi là va chạm đủ thứ chuyện, thấy cuộc đời mình sao nó không dơ giấy mà không có sạch sẽ vậy. Và có nhiều khi mình có thể làm những cái chuyện mình nghĩ tầm đại luôn. Và trong cái mối tương giao đó, cộng đồng, cái người của mình nó không còn cái sự kính sợ Chúa, sanctity với là tội. Cho nên vì vậy, cho nên cộng đồng kính sợ Chúa là cộng đồng rất là nhạy với tội lỗi. Có những điều Kinh Thánh ghi là dường như là gì? Là ác thì phải tránh đi. Chứ không phải là đến gần rồi làm thử rồi Chúa thông cảm. Thành ra cái cộng đồng thứ nhất là xin Chúa giúp cho chúng ta có một cái sự biến đổi của Chúa để chúng ta thấy những gì mà Chúa muốn mà những gì Chúa hơi sai. Và chúng ta sẽ biết, giống như tôi có chia sẻ với quý vị là người ta muốn khám phá đồng bạc giả là họ sẽ cho những nhân viên đó toàn đếm đồng bạc mới thôi và đọc thật thôi, ngày nào cũng đếm bạc thật hết. Và tới một lúc có một tờ giả, họ rờ cái tay, họ đếm qua họ biết cái tờ đó là không phải là đô la giả, ở đồng đô la thật rồi. Sáng đây chị trong lớp học những việc hỏi làm sao mà cái đầu óc của mình theo Chúa là phải khuya. Từ mấy anh nghĩ là nói phải có cái đầu óc khuya giống như con nít thì mới có thể theo Chúa được. Thì đúng, Chúa nói là phải trở nên giống như mấy em trẻ. Nhưng mà Chúa cho chúng ta cái cách này là chúng ta phải tiếp cận với lời của Ngài. Còn mực thì đen, còn đèn thì sáng. Câu đó chúng ta đã học rất là nhiều. Và bây giờ xin Chúa giúp cho chúng ta áp dụng. Đó là lý do tại sao Hội Thánh luôn luôn challenge, thách thức các ông và các anh chị mở Kinh Thánh một ngày đọc chút xíu. Và tôi bây giờ thách thức tôi nè, bây giờ tôi phải kiếm những cái clip về Chúa Giêsu chịu đóng đinh thập tự giá để mỗi ngày tôi phải coi một lần. Và mỗi ngày tôi phải đọc một đoạn Kinh Thánh Chúa Giêsu đóng đinh thập tự giá để nhắc cho tôi được đây là con người tội nhân cần phải được xin Chúa thư xót mỗi ngày. Một ngày biết bao nhiêu là chuyện xảy ra trên đầu óc của mình để capture, là bắt cái đầu óc của chúng ta đi vô một cái điều không thanh sạch. Và xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta có cách để có thể thêm lên cái sự nhạy bén của cái tội lỗi, thì chúng ta sẽ trở thành một con người kính sợ Chúa. Và nhiều người kính sợ Chúa sẽ trở thành một cộng đồng kính sợ Chúa. Và ở đó quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ sử dụng quý vị. Lời cầu nguyện của quý vị sẽ đem đến sự chữa lành cho những người xung quanh. Những lời nói của chúng ta sẽ đem sự nâng đỡ cho những người xung quanh. Và Đức Chúa Trời sẽ sử dụng mỗi chúng ta. Và chúng ta không có thể sống ở trong một cộng đồng Austin này nhiều năm rồi mà không có ảnh hưởng gì. Dĩ nhiên là có rồi, nhưng mà Chúa muốn làm nhiều hơn nữa. Cộng đồng đức tin thứ hai là một cộng đồng rất là khuya và trong sáng, làm việc không có một cái hidden agenda, không có một dụng ý nào khác ngoài một dụng ý là tôn vinh Đức Chúa Trời. Hát, phục vụ, thăm viếng, hướng dẫn anh chị em, chỉ có một điều thôi, xin Chúa sáng nhạc. Và không có giận nhau, không có tự ái. We are dying mỗi ngày mà, về cái thân xác thì Chúa cũng kêu gọi chúng ta mỗi ngày phải chết đi một cái phần tâm linh của mình, riêng mình làm chủ để xin dâng cho Chúa chiếm ngự mỗi ngày. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta có cái sự trong sáng, clear. Và Phaolô nói là tôi hầu việc Chúa giữa anh em với một lương tâm thanh sạch, clear conscience. Đó là cái chữ mà ông muốn nói, không có một dấu hiệu nào khác. Và tôi cũng không có được cái gì ở trong cái này. Và Phaolô đã hiến dâng cả cuộc đời của ông, luôn cả cái động cơ nữa. Hình tôi cũng tin rằng một cộng đồng dân Chúa ở Austin cũng được thách thức như vậy trong những việc chúng ta làm. Và thứ ba là cộng đồng này là cộng đồng đem đến một cái sự truyền giảng thu hút cho những người xung quanh. Khi chúng ta giải quyết được vấn đề về tội lỗi cá nhân, khi chúng ta giải quyết được vấn đề động cơ của chúng ta trong sự hầu việc Chúa, ai tiếp cận với chúng ta thì thấy là chúng ta hầu Chúa là vì Chúa rồi, chứ không có vì ai. Chúa không phải là hộ mạng của mình. Chúa ban ơn cho mình rất nhiều, hơn những điều mà chúng ta, Chúa cũng không cần mình làm thêm cái gì, không đi nhà thờ nhiều, cũng không giúp đỡ anh em, để Ngài ban thêm. Tự vì nếu các anh chị đã từ trước dịch chưa có làm đủ, mà Ngài đã ban cho rất nhiều rồi, thì Chúa nói là với Ngài, trong Ngài sẽ much more, sẽ nhiều hơn nữa trong Ngài. Và lời kêu gọi đó vẫn tiếp tục nhắc chúng ta mỗi. Và tôi tin rằng cộng đồng của dân Chúa này sẽ hầu Chúa với một tâm thần thiệt là vui vẻ như vậy. Câu chuyện chấm dứt. Có một bà kia tên là Ba Bette, là một người nấu ăn rất là giỏi ở Pháp, nhưng mà vì nhà nghèo cho nên phải đi qua Đan Mạch để nấu nướng cho hai bà cụ. Mà hai người này thì là sống theo Kinh Thánh, không có muốn ăn uống nhiều, cho nên ngày nào cũng nói với cái chị Ba Bette này nấu một món là potato, rồi cho tôi không có muốn ăn gì nhiều, cho tôi chỉ ăn miếng bánh, và rồi cho tôi uống nước lạnh. Thành ra mỗi ngày bà này dọn những món ăn, mà bà là người nấu ăn, cô Ba Bette này nấu ăn rất là ngon và rất là thích nấu. Nhưng mà gặp cái người này họ không muốn ăn, hai người này mà họ la mỗi lần mà bà pha chế cái món ăn ngon á, thì hai bà nói ăn nhiều thì là Chúa trách mình là mê ăn uống. Thành ra cô này cũng mới mua vé số, cô nói mỗi ngày tôi mua vé số để tôi trúng cái vé số để tôi đi về Pháp để tôi làm thờ nấu ăn, chứ còn tôi đi qua đây mà làm mướn mà tôi muốn nấu ăn mà không ai cho tôi nấu hết. Và một ngày kia thì mua 3-4 năm sau thì trúng vé số, trúng 10.000 franc của Đan Mạch. Và lúc đó thì mới lên, mà cái cộng đồng đó là cũng là không muốn ăn uống, cho nên cô mới lên trên cái bàn của hội đồng thành phố của cái thao đó, cô xin phép và xin Chúa, xin mấy ông cho tôi trước khi tôi về lại Pháp cho tôi đãi một bữa ăn những món ăn ngon của Pháp. Mấy người đó bàn tới bàn lui cả tuần lễ, nói nếu mình ăn nhiều như vậy thì Chúa sẽ vỡ trách rồi này kia, mình mới ăn uống hết cả phố này. Nhưng mà rốt cuộc thì nói thôi kệ thôi, tự gì để thương cô này tiễn cô về nhà, cho nên cho cô nấu một bữa tiệc. Và sau đó cô ra được kể coi cô nấu món gì. Cô bắt đầu lấy cái tiền trúng số của mình ra mua, và bắt đầu mua nhất là súp rùa mới ăn vô chút xíu. Mấy người này nói thôi kệ thôi, cũng thương tình cho tổ, cho nên thôi mình ráng ăn, nhưng mà phải làm cái mặt cho nó nhăn nhó lên là mình không muốn ăn, để cho tổ mình không phải là người muốn ăn. Sau đó cô, món thứ hai là rượu cái gì đó mà rất là đặc biệt mà nấu ấm gì đó, rượu đỏ là vơ Clicquot năm 1860, là cất rất là lâu ở từ Pháp. Cô order về, sau đó người ta ăn món thứ nhì thì không có nhăn nhó nữa, mặt mày cũng hơi có rượu vô thì mặt mày cũng phấn khởi, cho nên bắt đầu nói thêm vô, nói rất là vui tươi với nhau. Và sau đó thì cô tới món thứ ba, đó là món chính, đó là chiên cút, nướng chiên vậy đó. Và khi ăn đó thì bắt đầu thấy nhiều người nói chuyện với nhau, cười nói vui vẻ, và rồi ca ngợi Chúa. Từ trước giờ chưa bao giờ ca ngợi Chúa. Thì câu chuyện ghi là nói là nhóm người này sống bề ngoài này, nói cái chuyện không ăn uống này, mà rốt cuộc thì là tìm được cái niềm vui ở trong cái sự cộng đồng thật. Thì một trong hai bà cụ tới nói với cô bà Lét này, nói chúng tôi rất vui vì cô đã ở với chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi trong nhiều năm qua. Ngày mai thì chúng ta phải chia tay vì cô đã có tiền để về lại Pháp rồi. Cô trả lời nói hết tiền rồi, chắc ở lại đây luôn. Nói lên cái gì trong câu chuyện đó? Chúng ta cần phải sống thật, chúng ta phải có hy sinh để đem lại niềm vui cho người xung quanh. Thì cộng đồng của dân Chúa, cộng đồng kính sợ Chúa là cộng đồng sống thật, không có almost, không có dường như là vui, có gì thì nói hết đi, đâu cần phải nói xa nói gần, nói thật. Thì nếu không á thì ma quỷ sẽ xen vô ở giữa đó và làm tổn thương cái mối tương giao mà Chúa muốn phát triển và xây dựng cộng đồng dân Chúa yêu mến Ngài. Tôi cầu nguyện để xin Chúa ban cho cộng đồng Austin ở đây có niềm vui trong Chúa thật mỗi ngày, và với tình yêu hy sinh cho nhau, thì quý ông bà các anh chị sẽ được kinh nghiệm những quyền năng phép lạ của Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Mỗi chúng ta cầu nguyện đến với Chúa và xin Chúa xem tấm lòng của mình theo Chúa như thế nào. Chúng ta có almost a Christian hay là thật sự là người theo Chúa. Mỗi tấm lòng kính sợ Chúa, yêu thương Ngài và hy sinh cho Ngài. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Giêsu thi đấu của chúng con. Chúa ơi, chúng con còn nhiều việc ngăn trở chúng con trở thành một công dân chân thật với Ngài. Xin tha tội cho chúng con. Trong Ngài có rất nhiều niềm vui. Ngài muốn chúng con tận hưởng những niềm vui của đời sống của mình. Nhưng mà xong, nhiều lúc chúng con không chọn lòng với Chúa, cho nên chúng con chưa kinh nghiệm được những phép lạ mà Chúa đang làm việc trong chúng con, gia đình chúng con và hội thánh của Ngài. Mình xin Chúa cứu chúng con và thương xót chúng con, chữa lành cho chúng con để chúng con kinh nghiệm được Chúa và còn cảm ơn. Mình xin Chúa biến đổi cộng đồng đức tin này trở thành một cộng đồng thật sự kính sợ Chúa, chân thật với nhau, và sẽ được Chúa dùng để đem nhiều người đến với Chúa trong những ngày sắp tới. Chúng con trong đời Chúa hãy lòng cầu nguyện.